Nam Anh một lần nữa xin kính chào quý thính giả và sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Vệ sinh an toàn thực phẩm với tiến sĩ Ma Thanh Triết. Và kính thưa quý vị, rất vui trở lại với tiến sĩ Ma Thanh Triết. Cái đề tài tiếp theo vẫn là an toàn về thực phẩm.
Thưa cô Nam Anh, thì như chúng ta đã bàn thảo chương trình rồi, thì cái chương trình là vệ sinh an toàn thực phẩm, thì đây chúng ta cũng quanh quẩn trong cái nhà bếp, trong thức ăn mà thôi. Thì hôm nay thì cô Nam Anh và cá nhân chúng ta có thể bàn về cái thức ăn sạch, cái cung cách ăn uống lành mạnh nó như thế nào. Thì thưa cô Nam Anh và thưa quý thính giả, thì trước cái tình trạng thức ăn trên thế giới càng ngày á, càng bị nhiễm độc vì rất nhiều cái nguyên do mà chúng tôi đã nói trong lần trước, nhưng một cái nguyên do chính yếu là do cái cung cách mà nuôi thúc gia súc và tôm cá bằng chất kích thích tố tăng trưởng cũng như trồng trọt cũng như tăng trưởng đó. Do đó thì chúng ta cần phải và lưu tâm hơn nữa, thưa cô Nam Anh. Thì bác sĩ Russell Playblock trong cái cuốn sách là Excitotoxin, The Taste of That Kill, chúng tôi tạm dịch là độc chất kích hương vị giết người, đã cho chúng ta thấy những cái như cách nuôi thúc thức ăn độc hại đó, mà chúng ta thấy rõ ràng là trong trường hợp Việt Nam mình, ở Việt Nam hay là cũng như người cộng đồng người Việt ở hải ngoại, thì chúng ta thấy là cái việc nuôi heo của Trung Cộng và cái dĩ nhiên cái kỹ thuật này đã nhập cảng vào Việt Nam, thức ăn cho heo được cho thêm cái hóa chất sanfutanol và clenbuterol, là hai hóa chất này bị ngành nông nghiệp ở Liên hiệp Âu Châu và Hoa Kỳ cấm. Do đó ngày hôm nay ta thấy là cái heo ngày hôm nay đã không cái thịt đùi để chúng ta dùng làm để kho tàu trong dịp Tết đó, không còn thấy cái miếng mỡ nào khác, chỉ có một chút xíu mỡ ở dưới làn da, không có một lớp mà có thể nói là một phần ba mỡ và 2/3 thịt như trước kia. Thì do đó là hai cái chất hóa chất mà chúng tôi vừa kể trên là cái chất kích thích vô cho con heo để làm ra nạc nhiều mà nó ít mỡ, thưa cô Nam Anh, thì đó là một cái vấn đề trong thức ăn của chúng ta ngày hôm nay. Do đó thì kết quả gì, tôi nói về chuyện Việt Nam trước, thì Việt Nam là trở thành là một nước có tỷ lệ ung thư cao nhất thế giới về dân số, vì trong thực phẩm có chứa cái hóa chất độc hại từ Trung Cộng. Thì hàng năm từ năm 2015 đó đi, theo thống kê của Việt Nam chứ không phải của chúng tôi, thì có trên 200.000 người bị ung thư hàng năm và tử vong thì trên dưới 50.000 người. Thì đó, chúng ta thấy rõ ràng rằng nó rất là nguy hiểm cho chúng ta. Thì do đó, đối với con người, trở lại đối với con người, cái việc lựa chọn thức ăn trong cái cung cách ăn uống hàng ngày hôm nay rất quan trọng. Chúng ta cần phải tìm các loại thức ăn sạch, nghĩa là không có hóa chất chứa hóa chất kích thích tố tăng trưởng, không có phân bón để kích thích tăng trưởng, không có hóa chất bảo quản không đúng quy định cho thực phẩm, hay là một số thức ăn qua biến chế cùng giữ hóa chất thì có nằm ăn.
Dạ vâng. Dạ như vậy, theo tiến sĩ nói về thức ăn sạch, và làm thế nào mà để mà tiếp cận với cái loại thức ăn này, thưa với tiến sĩ?
Thì theo đây thì tôi cũng nói qua những sách báo đọc được, thì theo như cái bà thực phẩm học, một đó là một bà ký giả, một nhà giáo mà chuyên viên về dinh dưỡng, đó là bà Diane Whelan. Vào ngày tháng 2 năm 2016 vừa qua, bà đã viết một cái bài báo mà đang nổi tiếng là về cung cách ăn sạch. Thì do đó chúng ta, nếu mà chúng ta quan tâm đến sức khỏe của chính mình, do đó cái việc ăn sạch là một cái khái niệm mà chúng ta cần phải suy nghĩ, cần phải động não trong ngày hôm nay. Thì cuộc sống của chúng ta phải ăn từ khi sơ sinh ra cho đến khi mà nằm xuống. Thì có rất nhiều cách để tiếp cận trong cái việc ăn uống, thưa cô Nam Anh và thưa quý thính giả. Cái nguyên tắc về ăn sạch đã được dựa trên một cái khoa học dinh dưỡng hiện đại và tương ứng với một số đề nghị của cơ quan y tế thế giới và an toàn thực phẩm. Thì ăn uống sạch trong sinh hoạt hàng ngày làm cho bạn, cung cấp cho bạn thêm cái năng lượng mà cái nhu cầu năng lượng hàng ngày, và tối ưu hóa cũng như hoàn chỉnh quá cái sức khỏe, cân bằng sức khỏe của mình. Đó là một cuộc sống được xây dựng với sự linh động trong quyết định. Có nghĩa là chúng ta, cái cung cách ăn uống của chúng ta có thể được điều chỉnh để thích ứng và phù hợp cho cái cơ thể. Thì tôi có Nam Anh trở lại vào thập niên 60 của thế kỷ trước á, cái việc ăn sạch là một phong trào giữ gìn sức khỏe qua thực phẩm nước chăn nuôi hay trồng trọt, giống như trong thiên nhiên mà xa lánh cung cách chế biến thực phẩm. Đó, tất cả vì lợi ích của cái giá trị đạo đức và xã hội như trên, chứ không phải là vấn đề về sức khỏe và dinh dưỡng. Đó là cái điểm tôi muốn nhấn mạnh, thưa cô Nam Anh.
Dạ vâng, đó là câu chuyện của cái năm 60 của thế kỷ trước, nhưng mà còn hiện tại thì sao thưa tiến sĩ?
Dĩ nhiên thì qua cái sự tiến bộ của khoa học càng ngày càng phát minh ra một số công nghệ để phục vụ cho cái nhu cầu của con người. Mà nhiều khi chúng tôi muốn nói cái nhu cầu đó nó không cần thiết, và sở dĩ chẳng những nó không cần thiết mà nó còn có thể làm hại cho sức khỏe, trong đặc biệt là trong vấn đề dinh dưỡng và trong sức khỏe hay thức ăn. Vì chúng tôi muốn nói là từ đó đến nay, nghĩa là hơn 50 năm qua, cái khái niệm về ăn uống sạch sẽ nó trở nên tinh tế và hợp với sự phát triển khoa học. Do đó, cái người bà Welland chúng tôi nói ra là đề nghị có 7 cái nguyên tắc để mà thực hiện một cái chế độ, một cái thành phần ăn uống sạch. Thứ nhất, chọn là thực phẩm nuôi trồng tự nhiên và tìm cách loại bỏ hoặc giảm thiểu các thực phẩm chế biến. Thứ hai, không dùng các loại thực phẩm đã tinh chế. Thứ ba, trong mỗi bữa ăn đó, chúng ta cần phải là có một cái số cân bằng. Dĩ nhiên chúng ta có một cái khái niệm tối thiểu về ăn uống, cân bằng về cái số protein, cái số carbohydrate và cái số chất béo. Chứ hầu hết chúng ta là, đặc biệt là người Việt Nam chúng ta, chúng ta ăn nhiều carbohydrate và chất béo, ăn cơm quá trời, ngày một buổi ăn 2-3 chén cơm. Nhưng chúng ta thường cái bỏ quên cái vai trò của protein là một trong ba thành phần đó. Thì nhất là trong cái buổi ăn sáng và ăn trưa, cái protein là một cái vấn đề rất là quan trọng. Nó có thể ăn đủ protein rồi, nó có thể giúp được chính bạn kiềm chế cái sự háo ăn của bạn, và chúng ta không có cố ăn nữa. Và khi thức ăn có nhiều protein rồi á, chúng ta cảm thấy no lâu hơn, chứ không phải ăn chút sự đi đói. Nếu mà quý bạn ăn thức ăn có nhiều carbohydrate, mặc dù rất no bụng, nhưng chút xíu rồi nó tiêu hết rồi sắp đói và những cái ảnh hưởng về sau. Thứ tư là hạn chế các chất béo, muối và đường. Dĩ nhiên tôi nói hạn chế, không phải là cấm hẳn. Thứ năm là nếu mà chúng ta ăn được 5-6-7 bữa nhỏ trong ngày á, ngoài ra 3 bữa chính sáng, trưa, chiều bạn cần ăn 2 bữa giữa nữa, thì chúng ta ăn theo cách này á, thì tránh được cái việc mà chúng ta phải ăn nhanh quá và ăn quá nhiều một lần, no đầy cái bao tử. Và cái cung cách này làm cho bạn giữ được cái lượng đường trong máu nó bình thường hơn, nó ổn định hơn. Hơn là chúng ta ăn một bữa quá no thì cái lượng đường nó sẽ đột nhiên nó tăng rồi nó giảm từ từ. Đó, thì phần thứ 6, uống nhiều nước, nhiều thức uống là tăng lên lượng calorie hàng ngày của bạn. Và thứ 7 là quan trọng, mà những người già như chúng tôi, dĩ nhiên tôi phải thôi thổ lộ với Nam Anh chút xíu, tôi cũng ít giận bệnh. Vì ngồi ôm với người tình một mắt hoài. Người tình một mắt đó là cái hình vuông chữ nhật của cái computer đó Nam Anh. Dạ. Cái hoạt động đó có thể là làm cho giảm đi các chất béo, giúp các bạn đốt được cháy nhiều năng lượng dư thừa trong cơ thể mà do thức ăn cung cấp nhiều quá, để giữ cho tim phổi và xương khỏe mạnh. Thì đó, ăn sạch cũng là một phương pháp tốt nhất để bảo vệ sức khỏe, thưa cô Nam Anh. Một thực tế mà có thể gọi là hết sức đơn giản là bạn không thể nào khỏe mạnh mà không cần ăn uống một cách lành mạnh. Nếu bạn ăn rác, tức những thức ăn không lành mạnh, cơ thể của bạn sẽ tiếp cận nó và chịu nhiều cái hậu quả về sau. Nếu bạn ăn thực phẩm tự nhiên, tươi, tự nhiên là gọi là organic, thưa cô Nam Anh, cơ thể, làn da của bạn sẽ tươi mát, tỏa sáng và vì bạn có sức khỏe tốt. Và chắc chắn là khi mà có sức khỏe tốt thì mình yêu đời hơn, phải không cô Nam Anh?
Dạ vâng. đó là những cái căn bản. Như vậy thì có những cái phương cách ăn uống sạch cần thiết để mà tránh bệnh tật không ạ?
Thứ nhất là tùy theo cái thể trạng của mỗi con người, chúng ta có thể áp dụng và du di, chứ không có một cái phương cách nào, có ba phương cách mà không thể, phương cách nào có thể áp dụng 100% cho mỗi người tùy theo cái thể trạng của mỗi người, thưa cô Nam Anh. Đó là vấn đề tương đối. Thì thứ nhất, về đối với cái phương cách, cái phương pháp thứ nhất là quá chất, chất phụ gia, thực phẩm biến đổi di truyền. Tôi muốn nói là genetic modified food đó, là tất cả các chất bảo quản và thực phẩm giả, như cô giả mình thấy bán ở đầy trời trong cái lẩu á, thì cần được phải loại bỏ trong cái khẩu phần của bạn. Nhiều người muốn tránh loại thực phẩm giả nhằm hai mục đích: để cải thiện sức khỏe, nhưng mà điều này cần nên tránh, cần nên không ăn những cái thực phẩm mà chúng tôi vừa nói tên. Đối với việc phương pháp thứ hai, chúng ta có thể ăn rau quả và các loại đậu và hột trong thiên nhiên, và chúng ta có thể ăn thịt trực tiếp từng bán từ cái cửa hàng thịt, thịt tươi, chứ không phải thịt đông gói sẵn. Bởi vì trong thịt đông gói sẵn đó, mình không biết là thịt đó đã được ướp những gì. Và cái điểm thứ ba nữa là chúng ta thưởng thức ngũ cốc không được pha chế hay không thêm cái hương vị theo thị hiếu của mọi người. Giờ chúng ta phải xem cái nhãn hiệu thật kỹ để biết cái thành phần cấu tạo của thực phẩm trên. Đây là một trong những điều quan trọng, phải xem xét cái nhãn hiệu thật kỹ. Và thứ năm, ăn ít hương vị pha trộn và thực phẩm hơn. Đó, người Việt Nam mình có pha trộn cái văn hóa, theo cái văn hóa của Âu Châu và Tây Phương. Thí dụ chúng ta ăn muốn thịt dê thì nó có mùi dê, chúng ta ăn muốn thịt heo thì có mùi heo, nhưng mình là trộn ngũ vị hương đủ có thể làm để bán cái mùi hôi, mùi tanh của dê cừu thì không đúng. Đó là cái suy nghĩ thôi. Và cái điểm cuối cùng là ăn, như tôi đã thường nói từ kỳ trước tới bây giờ, là ăn 5-6 bữa nhỏ mỗi ngày. Bạn ăn những phần nhỏ hơn thì cái bạn phân chia được cái bữa ăn trưa và ăn tối là một nửa, thì có 6 cái bữa ăn. Đó là cái phương pháp thứ hai. Còn cái phương pháp thứ ba đó thì có một số phương pháp khác tùy theo cái điều kiện làm việc của mỗi người ha, về cơ thể. Chúng ta có thể phân biệt là ăn 3 bữa chính và 1 bữa nhẹ nữa, nghĩa là tổng số 4 bữa ăn. Thì từ đó chúng ta thấy rằng mỗi cơ thể của bạn, thấy rằng tùy theo cung cách ăn uống của bạn, tùy theo phương pháp 1, 2, 3 sẽ làm cho bạn lúc đầu khi áp dụng ban đầu bị áp đặt, hơi áp đặt. Nhưng mà nếu mà bạn có nhiều cơ hội thay đổi để thực hiện chế độ ăn uống của bạn, mà bạn thấy cái thực hiện một vài cái thay đổi nhỏ chỗ này, thêm chỗ ăn chỗ này ở giữa buổi, hay là bớt chỗ kia ở cái buổi chính, thì chúng ta sẽ thấy rằng từ đó tự bạn thích ứng được cái cung cấp một số ý tưởng riêng của bạn cho cái thể trạng của bạn. Thì tóm lại, đối với một số không nhỏ trong chúng ta, thay vì đã quen ăn với các loại thức ăn chế biến, cho nên cần phải có thêm thời gian rất là khó để mà thích ứng, adjust các điều, ba cái phương pháp mà chúng tôi vừa nói ra. Đó là sau cùng á, thì cái lời khuyên của nhiều nhà dinh dưỡng, nhiều nhà dưỡng sinh là ăn rau tự nhiên, đó là đồ organic, bổ dưỡng hơn ăn rau trộn với các dressing mà mình thích. Đó như vậy đó cô Nam Anh.
Dạ vâng. Nghe tiến sĩ nói về cái thực phẩm sạch nhưng mà đã mô tả trên. Còn thực phẩm như thế nào mới gọi là thực phẩm không sạch, có hại cho sức khỏe, nhất là đối với người cao tuổi? Không biết cái chữ sạch nơi đây, không biết tiến sĩ muốn nói đến những cái thực phẩm dơ phải không ạ?
Không phải đâu cô Nam Anh. Cái thực phẩm mà tôi nói không sạch ở đây á, để đối lại với thực phẩm sạch mà chúng ta vừa nói ở phần trên á, không phải là thực phẩm thiếu vệ sinh, bị nhiễm trùng, mà là chúng ta có thể liệt kê ra, tôi tạm gọi là số không sạch để mình không nên mua, là đó là những thực phẩm nhân tạo hoặc hạt, các hạt được chế biến để thành ra bột sản phẩm. Và dĩ nhiên trong đó họ có thể thêm số bảo quản một số dư liệu để mà làm cho ngon miệng và cũng như pha một số phẩm màu. Do đó chúng ta không nên ăn những đó, đó là những loại không sạch, chứ không phải không sạch gì không vì thiếu vệ sinh hay là bị nhiễm trùng. Là đặc biệt là đối với những người lớn tuổi chúng ta, thì chúng ta ăn cái trong ngũ cốc có thường thường có một cái lượng, một cái hóa chất gọi là gluten, thì dày rất nhiều thành phẩm có chứa gluten trong bánh trái nữa. Do đó chúng ta đối với người lớn tuổi cũng không nên ăn cái đó. Và thưa quý thính giả, nếu thính giả nhìn, nếu mà lên Google tìm được cái chữ glycemic index GI đó, thì chúng ta biết được cái khái niệm cái carbohydrate tải đường huyết như thế nào. Đó là cái bảng chỉ đường huyết, nghĩa là gạo có bao nhiêu đường huyết so sánh với cái đường chúng ta ăn là 100. Thì từ đó chúng ta thấy ví dụ như gạo tùy theo cái loại gạo nó thay đổi từ 50 tới 60 đó, thì để chúng ta tìm thấy có thạch thạch là khoảng là 60 và khoai lang khoảng là 70 chẳng hạn đó, để từ đó chúng ta biết được cái sức hấp thụ của cơ thể đối với cái đường để mà nó hòa tan vào trong máu như thế nào. Thì chúng ta thấy là bỏ bớt ăn các loại có nhiều carbohydrate hay là tinh bột đó, để mà ăn thêm rau, đó là cái điều đơn giản lắm, phải không, dễ dàng phải không cô Nam Anh?
Dạ, thưa tiến sĩ, nói thì nó quá đơn giản, nhưng mà trên thực tế thì Nam Anh thấy là có cần phải đòi hỏi nhiều cái sự cố gắng cho mỗi người. Tại vì á, cái sự hấp dẫn của món ăn thì nhiều, nhiều khi mình, dạ vâng, mình không có thể nào mình nhìn được, mình lúc đó mình quên hết, dạ, thấy đồ ăn là mình quên hết, dạ vâng. Cả tình trạng và cái tuổi tác của mình á, thì xin tiến sĩ nói rõ hơn là làm cách nào để cho bà con có thể áp dụng được, cũng như tiến sĩ có thể đang cử ra nhiều cái ví dụ cụ thể để bà con thấy là cái thực phẩm nào cần thiết và không cần thiết, cũng như cái thực phẩm đó có thể gây di hại cho con người không ạ?
Như cô Nam Anh vừa đặt vấn đề ra, chúng ta thấy qua cái phần trên đó, chúng ta mỗi người trong chúng ta có thể hình dung được những gì mình sẽ mang lên cái thực đơn của mình để nấu nướng cho một cái buổi ăn nào đó. Thì trước hết chúng tôi muốn nói là cái bí quyết mà sử dụng các loại protein khác nhau như các loại đậu, các loại hạt, các loại dầu có phẩm chất tốt, phối hợp và cân bằng trong cái việc pha chế cái thứ món ăn của mình. Cái thứ hai, sữa là một cái loại thực phẩm cần thiết dù cho bạn bất cứ ở tuổi nào, từ tuổi sơ sinh cho tới lúc tuổi già, nhất là tuổi già trong giai đoạn ngày hôm nay. Và rau đậu thì cũng cần thiết cho nhu cầu hàng ngày. Thì chúng ta nên nhớ tất cả các bữa ăn sạch đó, cần một cái lượng tương đương của các chất dinh dưỡng và năng lượng. Do đó phải cần có một cái sự cân bằng giữa các chất dinh dưỡng. Chính vì vậy mà chúng ta tùy theo, một lần nữa, tùy theo cái thể trạng của mỗi người trong chúng ta, thì chúng ta không thể nào có một cái chế độ ăn uống hoặc thực phẩm có hệ thống mà hoàn hảo để ăn, nghĩa là thứ hai ăn cái thực phẩm số 1, rồi thứ ba ăn cái chương trình thực phẩm số 2. Chúng ta không thể nào bệnh được 7 ngày vậy chúng ta. Nhưng mà mỗi người trong chúng ta cần phải đi tìm một sự cân bằng tốt giữa thực phẩm động vật và thực vật, giữa nhiều công thức nấu ăn hài hòa khác nhau giữa carbohydrate, protein và chất béo là ba chất căn bản trong một bữa ăn. Và nhất là một lần nữa, tùy thuộc vào thể trạng của bạn, nên nhớ không có công thức nào áp dụng chung cho mọi người hết. Thì tóm lại, cái triết lý của chế độ ăn uống là ăn nhiều các thực phẩm có phẩm chất cao, hoàn toàn sạch và có nguồn gốc từ thực vật và động vật khỏe mạnh. Thì trở lại, tôi lấy một cái thí dụ điển hình là cái người Nhật đó, họ có đời sống dài hơn tất cả các dân tộc trên thế giới. Vì sao? Họ ăn uống trong tự nhiên. Họ ăn nhiều cá, ăn hột, rong biển và các sản phẩm đậu nành, lên men và trái cây kết hợp vào bữa ăn. Thì đó là một dân tộc có đời sống cao nhất trên 85 tuổi trung bình. Thì đó là những điểm mà chúng ta có thể chuyện trong cái ngày bữa thức ăn sạch ngày hôm nay, thưa cô Nam Anh.
Dạ vâng. Dạ, cảm ơn tiến sĩ Ma Thanh Triết. Dạ, thưa, có thể cho cái phần kết luận về đề tài của ngày hôm nay không ạ?
Dạ, thưa cô Nam Anh, thưa quý khán giả, thì xin thưa là thực phẩm là một chất kết dính trong cái xã hội mà chúng ta được chia sẻ với người thân yêu. Mỗi thứ nhất là trong dịp lễ lạc như là Giáng sinh và Tết Dương lịch này, thì cải thiện thực phẩm, cải thiện phẩm chất cuộc sống của gia đình, nó liên quan đến việc cách ăn uống sạch và lành mạnh. Đó là một, chúng tôi nghĩ đó là một cái chân ngôn mà chúng ta phải nghiêm chỉnh thi hành. Thì có một số thống kê dưới đây mà chúng tôi lượm lặt được, thì chúng ta cho thấy cái sự nguy cơ có được, cần có được thực phẩm sạch thì càng thêm hiếm đi, và thực phẩm không được an toàn đang xuất hiện tràn lan trên thế giới ngày nay. Cái nguy cơ đó là càng ngày nó càng tăng, vì có nhiều lý do mà tất cả, hầu hết những lý do đều do con người tạo nên, vì vấn đề business, vì vấn đề lợi nhuận. Thì chúng tôi muốn nói vào năm 1945, đây là một số những số thống kê, thế giới tiêu thụ 7 triệu tấn phân bón tổng hợp hàng năm. Hiện giờ năm 2017, thế giới tiêu thụ 150 triệu tấn cho mỗi năm, thì chúng ta thấy cái lượng hóa chất nó đi vào cơ thể con người như thế nào. Và hiện tại có 500 cái chủng loại thuốc trừ sâu rầy và sử dụng trong kỹ nghệ nông nghiệp. Và có 90% cái dư lượng thuốc trừ sâu rầy đó nó nằm trong thực phẩm, trong tế bào, trong bắp thịt, trong mỡ của động vật. Và trong khi trái cây, rau và các loại ngũ cốc thì mặc dù cũng có hóa chất nhưng mà chứa ít hơn, chỉ có khoảng 10% mà thôi. Và tính trung bình một con người nặng 180 bao thì hàng năm, mỗi năm bạn hấp thụ từ 2,7 đến 4 kg hóa chất. Hóa chất thì kể là phải chất kích thích tố tăng trưởng, hóa chất phụ gia trong nước ngọt, trong thức ăn và thức uống nhân tạo. Và trên thế giới có 1.400.000.000 con bò trên trái đất này, đa số hơn 70% là sống ở Hoa Kỳ, thì sản xuất ra khí thải gây hiệu ứng 20 lần so hơn với tất cả những phương tiện giao thông vận tải hợp lại. Và đối với gia súc ở Mỹ và ở Âu Châu chẳng hạn, thải ra mỗi ngày 110 tấn phân, điều này gây ra là 50%, đây là một cái nguyên nhân của 50% nguồn nước ô nhiễm trên thế giới. Chúng tôi muốn nói nước ngầm. Thì đó, thì mỗi ngày trên thế giới hàng năm có năm loài, có thêm 5-6 loài thực vật bị biến mất vĩnh viễn, tuyệt chủng. Thì vị chi có hơn 100.800 loài bị diệt chủng cho mỗi năm. Thì chúng ta thấy vậy, thống kê trên đó còn cho ra cho chúng ta thấy nhiều cái việc mà nhân loại đang cùng nhau tự hủy diệt môi trường sống của mình. Chúng ta thấy rằng cái sự biến đổi khí hậu mà hàng năm thế giới đều họp qua cái chương trình COP và COP23 vừa xảy ra tại thành phố Bonn, tại Đức, mà cũng không giải quyết được vấn đề gì hết. Như vậy, tóm lại, chúng ta ăn uống phải như thế nào mới gọi là ăn sạch? Thì chỉ mỗi chúng ta, cô Nam Anh, mỗi thì vị thính giả nghe được bài hôm nay, chỉ mỗi chúng ta mới có câu trả lời riêng cho chính mình mà thôi. Thì ngạn ngữ Anh nó có câu "People that bury with their own teeth", con người tự đào mồ chôn chính mình bằng chính cái hàm răng của mình. Và ông bà mình cũng có nói bệnh tật đến từ chính cái miệng của chúng ta. Xin cảm ơn cô Nam Anh và kính thân nghĩa khán giả.
Cảm ơn tiến sĩ Ma Thanh Triết đã đến trong chương trình hôm nay, giúp cho chúng ta những kiến thức ăn uống để có đời sống vui khỏe. Và cũng nhân dịp năm mới sắp tới, xin chúc tiến sĩ một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào với chế độ ăn uống lành mạnh ạ. À.